bây giờ cũng lưu ý nhé, đạo Phật Thiền Tông bây giờ ra là đã công bố ra gần 2 năm rồi, thì người ta sẽ bắt đầu ra trả đó là từ đi vào chuyên sâu và thực tế của pháp môn Thiền Tông này. Chứ trước kia thì cũng trả lòng vòng thôi, bây giờ cũng chuyên sâu. Nhưng mà vị nào có những câu hỏi tuyệt hay thì sẽ được đưa lên mạng, còn những câu hỏi bình thường thì không. Thường thường thì tao xin hiểu không chính thức được, mà muốn đưa lên YouTube thì được à, mà chùa tao hiểu mà muốn đưa lên thì tất cả những cái gì mà tuyệt đỉnh của đạo Phật thì tao ta sẽ đưa lên. Bây giờ bắt đầu kể từ hôm nay thì ta trả lời về chuyên sâu, cố gắng đặt câu hỏi về chuyên sâu, chứ đừng có những cái câu hỏi mà đã trả lời trong 10 quyển sách thì cũng hạn chế đi, để lấy được cái tinh hoa đạo Phật ra. Đạo Phật hiện giờ là ta muốn đưa cái tinh hoa đó ra, cái tinh hoa đó là cái gì, để nói cho đúng thật đúng của đạo. Thì tôi muốn lưu lại tất cả những gì mà Đức Phật Thích Ca nhờ chùa Thiền Tông Tân Diệu phổ biến ra, nói cho biết trước. Vì chùa Thiền Tông Tư Giả Tân Diệu nó có cái nhiệm vụ là phải nói ra cái pháp môn thứ sáu này, nói cho rõ ra chứ không có giấu giếm bất cứ gì. Nhưng mà rõ là rõ, cái sự thật là không có ích làm ai đâu, mà nói trong phạm vi của mình không có đâu ích làm ai. Thì bây giờ bắt đầu đặt câu hỏi. Hai vị trợ giúp, ai muốn đọc trước hay đọc?
Của một vị tên Đặng Kim Hà ở Gia Lai hỏi câu thứ nhất: xin thưa thầy, người biết pháp môn Thiền Tông mà lợi dụng vừa lòng tốt của những người biết pháp môn Thiền Tông thì nhân quả sẽ như thế nào ạ?
Người tu Thiền Tông giờ còn mà nguyên nói về nhiệm vụ tu Thiền Tông là như sao? Con người tu Thiền Tông là con nói được không? Con nói chú xe đi, bố túc cho. Nhiệm vụ của người tu Thiền Tông.
Con xin nói nhiệm vụ của người tu Thiền Tông thì thầy cũng đã dạy trong khoảng thời gian qua, thì con cũng theo thầy học mà biết được đó, là nhiệm vụ của người tu Thiền Tông trước nhất là mình sống tròn một cái con người và mình tạo công đức, thì sống tròn một con người đó mình sống theo là năm chữ: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín. Nhân ở đây là mình sống đúng một cái con người, còn nghĩa là mình sống trọn vẹn một người con có hiếu với cha mẹ, một người vợ lo cho chồng, thương chồng, và một người mẹ biết thương con và dạy dỗ con đi đúng cái con đường để con trở thành một cái người sau này người tốt và giúp ích cho xã hội. Còn trí,
bây giờ con cắt nghĩa đường phần là chú sẽ bổ túc thôi. Cắt nghĩa từ phần nhân nghĩa là hy tính là cái gì?
Nhân là sống đúng một con người, mình sống mình lao động, mình tự mình kiếm sống bằng chính sức lao động của mình, bằng tay của mình làm ra, thì giống như là tá đạp hàng nhai. Nghĩa là mình sống trọn bổn phận một nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ, nghĩa vụ của một người chồng người vợ đối với vợ chồng của mình, nghĩa vụ của một người mẹ đối với những đứa con. Về trí ở đây tức là trí là sự trí tuệ, sự sáng suốt, thì mình học hỏi ở thầy ở bạn để mình hiểu hơn, mình trí tuệ mình sáng suốt được học những cái bài học của những cuộc đời người ta từng trải qua, người ta chỉ cho mình. Còn lễ, chữ lễ ở đây nhất là chữ lễ phép. Có cha có mẹ thì lễ phép, chồng vợ thì thương yêu lẫn nhau và cùng đóng cửa bảo nhau, dìu dắt nhau đi trên một cái con đường để đến được cái mục đích chung. Còn chữ tính ở đây, tính đó là sự tin đúng, mình tin có trí tuệ, mình có sự kiểm chứng. Khi mà mình tin đúng rồi thì mình sẽ chọn cái con đường đúng cho mình đi, và mình làm tấm gương cho tất cả những người xung quanh, ta thấy mình làm đúng sống tốt tự động người ta sẽ học hỏi mình, và mình cũng là một tấm gương để con của mình nó lớn lên và nó học ở mẹ nó. Cái tấm gương đó từ từ nó dòng lan truyền từ đời con mà tới đời cháu, và tất cả những cái thế hệ trong dòng tộc của mình sẽ tốt lên, là nhờ mình đứng lên và mình đi, mình may mắn mình gặp được cái chánh pháp, mình biết được cái đúng. Dạ,
rồi bây giờ đó là người tu thiền tông phải nắm được cái năm cái căn bản này, làm con người và lễ trí tính thì phải tuân thủ cho đúng. Còn cái vấn đề mà ý là cái câu hỏi này chú Lâm làm lại rồi tôi sẽ giải rõ cái câu này.
Thưa thầy, người biết pháp môn thiền tông mà lợi dụng lòng tốt của người tu thiền tông khác thì nhân quả sẽ như thế nào?
Thì đã nói rồi, là con người mình tu thiền tông không có lợi dụng cái gì hết, nên phải là đầy đủ trong cái bốn cái nguyên như vậy: lễ trí tinh nhân lễ nghĩa lễ trí tinh phải cho đúng. Còn mình lợi dụng người khác làm ra chuyện này chuyện kia, mình sẽ nhớ được cái nhân quả nó gấp 10 lần một con người bình thường. Một cái câu chuyện đó, một người bình thường mà vi phạm thì được phát triển một cách bình thường à. Còn nếu mà một người có quan chức cao cấp thì khác, quan chức trung cấp thì khác, đó tùy theo cái hoàn cảnh đó. Vì thế mà thiền tâm tấm tuyệt đối không có lợi dụng cái này. Lợi dụng cái này thì nó đi con đường qua báo, mà nên nhớ rằng vô qua báo không phải là 5-3 năm đâu. Nên nhớ rằng cái quả báo này á, ví dụ mình lừa người ta 1 triệu đồng đi, bây giờ cái trái cây nó có nhiều có 500 mà rồi nó cứ nhập vô được những cái gì đó, nó nhập vô để ăn cho nó đủ mà trả cái này một thời gian nó dài. Đây là mới nói về 1 triệu, chứ ngày xưa cái gương ngày xưa mà Đức Phật Thích Ca chỉ lừa người ta có 20 năm thôi, ở đất này mấy tỷ năm. Ông bị rồi ông đi ra ông có dạy là cho mình biết. Vì thế mà cái thiền tông nó ra đời để nó chuyển hóa toàn bộ là cái hệ thống đạo Phật của ông dạy. Năm pháp môn tu cái gì phải cho rõ ràng cái đấy, hành cái gì thì phải cho rõ ràng cái đấy. Tuyệt đối đã mình ly, đã mình từ bỏ gia đình để đi vào nhà chùa là nhà của Như Lai. Còn vô thiền tông nó còn cao hơn cái nhà chân lý, thì cái nhân quả nó gấp 10 lần. Vì thế mà đừng có ai có cái ý định mà lừa người thì đừng có nên coi chừng. Vì thế mà nếu mà nói đạo Phật thiền tông mà nói thật rõ ràng không ai ai cũng sợ hết chứ không phải. Giờ tôi thấy nhiều người đã vô một bỏ nhà rồi vô đây đã đi tôn kiếm cái đường giải thoát mà không đi kiếm, mà đi kiếm là nó dựa tầm bậy thì không nên. Cái này tôi khuyên vậy thôi, chứ còn thế giới này là tùy theo mỗi người, tùy theo người ta thích, chứ mình không học đấy. Mà chỉ khuyên chùa thiền tông nó dự lập ra là chỉ rõ tư của người giảng dạy trái đất tam giới Phật giới và quy luật nhân quả luân hồi. Chùa thực sự không có nhiều vụ này thôi, thì cái câu hỏi mà lợi dụng tôi lên cố gắng được bỏ qua đi. Thì giống như cháu khuyên nói là nắm bằng con người phải đọc, sống bằng năm cái tiêu chuẩn nhân nghĩa lễ trí tính là hàng đầu đó. Thì giờ đặt câu hỏi thứ hai, nó có thắc mắc gì thì cứ hỏi cho rõ đặt rõ đó. Còn mấy thì qua câu hỏi thứ hai.